Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng Phật tử gần xa thân mến, hôm nay là Chủ nhật nhằm ngày 13 tháng 4 năm 2008. Thường thường là tôi làm việc trao đổi để gửi tới các vị những cái bài học hoặc hướng dẫn cho các vị trên con đường tu tập. Đây đó thì thường thường là tôi làm việc từ 1 giờ tới 2 giờ, tới 3 giờ, tới 4 giờ mỗi buổi khuya sáng. Thì hiện giờ đây là 3 giờ kém 20 phút tôi bắt đầu làm việc. Hôm nay chúng ta nghiên cứu học tập tiếp để học về chữ pháp một lần, tôi nghĩ là một lần nữa để coi như là tạm kết thúc một loạt bài. Tới bữa nay là kỳ thứ 19, hôm nay là kỳ thứ 19, chúng ta nghiên cứu thêm về chữ pháp. Tôi nghĩ rằng có thể là mình tạm khóa, tạm kết về một cái loạt bài mà chúng ta học về cái cách tham thiền, quán tâm, quán cảnh, quán pháp. Và chúng ta học khá nhiều về chữ pháp ở trong Phật pháp. Thì hôm nay là kỳ thứ 19, chúng ta thêm cái bài tổng kết, gọi là tổng kết tạm vậy thôi. Chứ còn thiệt ra thì cái chữ pháp này là chúng ta là phải luôn luôn là tư duy và quán chiếu suốt ở trong cái quá trình tu tập của chúng ta. Tôi nhắc lại cũng như là chúng ta học về tứ đế đó mà. Về cái giáo lý tứ đế là giáo lý căn bản của đạo Phật. Khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Chúng ta học thuộc bao nhiêu đó, dù là học rất kỹ rồi, nhưng mà nó chưa phải như vậy. Dù thuộc kỹ rồi, đó là sanh diệt tứ đế. Chúng ta tư duy quán chiếu học tập cái đó có thể có được bồ đề niết bàn của thân văn của chuyên giác có. Nhưng mà muốn đi tới cái bồ đề niết bàn vô thượng thì chúng ta còn phải học vô sanh tứ đế, vô lượng tứ đế, vô pháp tứ đế. Mà nếu mà nói tới cái chữ vô lượng tứ đế đó thì thôi, thì các vị nhìn đâu, nếu là nhìn bên cái mặt khổ đế đó thì nhìn đâu cũng là khổ hết. Vậy thì cái khổ này nó không phải là cái khổ đế, nó không phải là có số lượng, mà nhìn đâu nhìn bất cứ cái gì cũng đều là khổ hết. Và nhìn bên nhìn sang về cái hướng khác, tư duy về cái mặt khác, tức là chúng ta nghĩ ngợi, chúng ta tư duy về Phật đế thì chúng ta thấy nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân của khổ, tức là Phật đế. Bất cứ cái gì, từ cái lớn tới cái nhỏ, từ cái màu sắc kiểu gì đó, có cái gì đó xung quanh ta nhìn đâu cũng thấy là nguyên nhân để sinh ra khổ được hết, gọi là vô lượng tập đế. Rồi chúng ta có tư duy, có quán chiếu, có tu tập một thời gian rồi, chúng ta có được cái giới định tuệ rồi, chúng ta nhìn đâu chúng ta cũng thấy niết bàn hết. Nhìn trên, nhìn dưới, nhìn đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, nhìn toàn bộ cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của ta trong cái vũ trụ bao la này, nhìn đâu phía nào đều là niết bàn hết, gọi là vô lượng diệt đế. Diệt đế vô lượng, niết bàn vô lượng, chứ không phải có một quỷ nào, một vùng đất nào, một hướng nào. Thế rồi chúng ta nếu mà nhìn bên cái mặt mà tu tập hành trì thì chúng ta nhìn đâu cũng thấy toàn là những cái điều kiện, những cái nguyên nhân để cho chúng ta tu tập cải tạo xây dựng thân khẩu ý của ta hết. Đó gọi là vô lượng đạo đế. Đạo đế là phương pháp tu tập, con đường tu tập. Nhìn đâu cũng thấy nó là con đường tu tập, nó là môi trường, nó là hoàn cảnh để cho chúng ta sửa thân, sửa nghiệp, sửa ý được hết. Gọi là vô lượng đạo đế. Cho nên là cái loạt bài mà học tập vừa qua, tôi xin nhắc cho toàn thể Phật tử gần xa có đi sâu vào cái nội tâm, vào cái phương diện thực hành của đạo Phật thì nó vậy đó, nó có cái khó của nó, có cái khó của nó, có nghĩa là chúng ta phải học chánh pháp, phải hành chánh pháp, nghe chánh pháp, học hiểu chánh pháp rồi mới hành chánh pháp. Mà cái chủ yếu, cái chánh, cái gốc là chúng ta tự sửa chữa, tự gột rửa, tự sửa chữa, tự bồi dưỡng, làm cho thân khẩu ý của chúng ta được trong sáng, được trong, được thanh tịnh, để bỏ hết các điều ác, gọi là chư ác mặt tà. Thế nào mà chúng ta bồi dưỡng uống nắng cái thân nguyện ý đều luôn luôn là ở trong cái hướng làm các việc lành, bỏ cái gì ác làm cái việc lành, làm thế nào cho thân khẩu ý chúng ta được trong sạch, gọi là tự tịnh thị ý. Ba cái đó gặp lại gọi là thị chư Phật giáo, đó là lời dạy của Phật, là dạy của Phật, là dạy của ba đời chư Phật, là con người gọi là đệ tử Phật tu theo con đường của Phật để có giải thoát giác ngộ thì phải các điều ác bỏ hết, các điều lành làm hết, cho thân khẩu ý cho trong sáng, cho thanh tịnh. Cho nên những cái điều nào mà tôi nói ra các vị thấy có khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành thì tôi vọng là các vị gạt bỏ đi cái niệm về thân kiến, về biên kiến, về tà kiến, về kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là cái ý kiến mình đã được nghe, được thấy, được biết, được ai đó truyền đạt cho mình từ lâu. Nếu có mình cũng phải gạt bỏ, tạm gạt bỏ, thử qua một bên để mình tiếp thu cái. Thí dụ như những cái tôi nói có thể là khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành. Để các vị để ý như vậy đi. Để ý như vậy đi. Rồi tạm nghe đi. Thì tạm hiểu, tạm tin, tạm hành thử. Nếu các vị thấy được rồi các vị ứng dụng thực hành thiệt, thực hành thực sự bằng sự tu tập của chính mình, bằng sự nhận thức hiểu biết của chính mình. Chứ tôi nghĩ rằng là những cái điều tôi nói là có vượt qua những cái bình thường mà các vị thường tiếp thu, các vị nghe hiểu trong các cái lối hướng dẫn tu tập mà các vị, các thầy, các đại đức, thượng tọa, hòa thượng không nói thẳng với các vị, chứ không phải là các vị đó không biết. Các vị đó biết đó, nhưng mà các vị không dám nói thẳng, bởi vì nói thẳng á
Tục ngữ có câu rằng là thẳng bậc tàu nó đau lòng gỗ. Nhưng mà nó đau lòng gỗ, nhưng mà cái gỗ đó mà khi đem mà xẻ ra và cưa ra đó, thì cái gỗ đó tốt. Làm bàn, làm ghế, làm tất cả những cái gia dụng đều là gỗ tốt, là làm được những cái bàn, cái ghế, cái tủ chất lượng cao. Là tại vì nó bị thẳng mực tàu rồi, nó bị cưa xẻ, bỏ những cái chán, những cái u, những cái cong queo của nó rồi. Cho nên những gỗ mà được có căng mực tàu, thẳng mực tàu đau lòng gỗ đó, thì gỗ đó là nó thành ra cái gỗ chất lượng cao, cái vật dụng chất lượng cao. Còn như nhà nho đó thì họ nói rằng là lương dược khổ khẩu lại ư bệnh, mà trung ngôn nghịch nhĩ thì lại ư hành. Cái thuốc hay là phần nhiều là đắng miệng, phần nhiều là khó uống, thậm chí có thứ không phải đắng mà nó lại có những cái mùi vị mà làm cho mình ngán uống. Phần nhiều thuốc hay là nó vậy. Còn lại ngay thì là nó trái tai. Nhưng mà nếu chịu nghe lời ngay thì nó lợi cho cái việc làm. Cho nên tôi xin nhắc nhở các vị như thế. Còn phần tôi chấp nhận hy sinh. Nói thẳng, nói thật, không sợ mất lòng ai, không sợ đụng chạm với một cái tư tưởng mà người ta có thể chán ghét, người ta có thể thù nghịch. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái việc mà của tôi nói, tôi không có phải vì cái vụ lợi, hoàn toàn không có vì cái quyền lợi cho tôi. Tôi nói tôi không có nói để kéo đệ tử lôi về người khác làm đệ tử mình, không có. Tôi nói tôi cũng không hy vọng rằng là một thành phần nào đó để đem lại sự cung kính cúng dường riêng gì cho tôi. Tôi nói như vậy để tôi cũng không có đem một cái sự nghiệp nào cho tôi. Thế thì tiền tài cũng không có hy vọng, danh vọng cũng không hy vọng cái gì, bởi vì nó mất lòng nhiều người quá thì ai mà quý, mà ai mà trọng, mà để được danh vọng, mà danh vọng với ai chứ, mình đâu có tính cái đó. Thành nó tiền tài, danh vọng, địa vị, quyền lợi gì, tôi xin thưa là tôi không có phải vì cái đó để tôi nói. Mà những điều tôi nói khó nghe, khó hiểu, khó tin, khó hành là vì tôi thấy giáo lý đạo Phật quá hay, quá cao siêu. Nó có thể đem lại sự an lạc, sự hạnh phúc thật sự cho con người trên cõi đời này. Chứ không phải nói cái chuyện diễn dông, quan đường, xây dựng cho người ta con người cái ảo tưởng mà không bao giờ có. Đạo Phật không có cái đó. Các Phật tử ứng dụng là thực hành thật sự đi. Có an lạc thật sự trên cõi đời này. Mà an lạc thật sự trên cõi đời này, đạo Phật gọi đó là Niết Bàn. Ai tu hành rồi cũng đều được Niết Bàn cả. Tôi nói như vậy các vị nghe, có những gì ít nghe đó, rồi nói rằng là lời nói đó là khó nghe. Không có khó nghe đâu, cái đó rất là dễ hiểu. Các cái hàng đệ tử Phật mà các vị biết, người ta có an lạc, người ta có giải thoát thật sự. Mà an lạc thật sự, giải thoát thật sự trên cõi đời này, tức là người ta được Niết Bàn trên cõi đời này. Bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, bổn sư của chúng ta, có an lạc thật sự, có giải thoát thật sự, gọi là được vô thượng Bồ Đề, được vô thượng Niết Bàn, trong lúc Đức Phật còn mỗi ngày đi khất thực trên cõi đời này cùng với các đệ tử. Thế thì chúng ta tu hành thật sự, chúng ta cũng vậy đó. Cũng đi, cũng đứng, cũng ngồi, cũng nằm, cũng làm lộn, cũng ăn uống, cũng nói, cũng vui, cũng cười, không có sao hết á. Nhưng mà các vị có một cái đời sống an lạc thật sự, nhẹ nhàng thật sự, thì cái an lạc đó, cái nhẹ nhàng đó, trọng nó lại, nó thành ra cái gọi là Niết Bàn. Bởi vì chữ Niết Bàn người ta dịch là giải thoát, Giải thoát là bỏ, là tuốt bỏ, quăng ném dục hết những cái ưu tư sầu muộn trong cuộc sống. Thì mình gột rửa, mình tuốt bỏ, mình ném dục hết những cái gì mình gánh nặng, mình đội nặng ở thân cũng như ở tâm, thì mình được dễ dàng, được thân thoát. Cái đó nó gọi là an lạc. An lạc cực, cực độ của an lạc đó là cái từ Niết Bàn, là vậy, là giải thoát, là không còn cái gì nó trói buộc, nó bao vây, nó xiềng xích mình nữa được. Từ thân tới tâm thì cái cực độ của cực điểm của an lạc tức là Niết Bàn. Thế thì Niết Bàn trên cõi đời này, mà muốn được cái đó thì cái điều căn bản ra là ta phải học. Ta học để ta biết thế nào là ác, để bỏ hết cái ác gọi là chữ ác mà ta không làm những điều ác. Ta học để ta biết cái nào gọi là lành, để ta cố gắng. Rồi cố gắng chứ, phải cố gắng chứ, còn thiệt là không dễ làm. Không dễ gì lúc nào cũng làm trúng điều lành hết đâu. Mà muốn làm trúng điều lành hết, muốn bỏ điều ác là phải có thiền định. Chữ thiền định là vậy đó. Có nghĩa là cái tâm của mình phải có cái điểm tựa để mình đừng có để cho nó chạy theo sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Đừng để cho nó chạy theo cảnh. Thì ta mới có được một cái chánh niệm. Thì ta mới biết thế nào là ác là bỏ hết. Cái gì là lành ta làm hết. Mà cộng hai cái đó lại, bỏ hết cái ác làm hết cái lành, thì lúc bây giờ là tự nó có thể thành ra con người cái tâm được thanh tịnh trong sáng, gọi là tự tịnh kỷ. Thế thì lời dạy của Phật là gom lại là có ba câu thôi: chư ác mà sát, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỷ ý. Học thì nhiều nhưng mà chung quy lại nó gộp vô trong đó. Mà muốn làm được cái ba cái điều đó thì mình phải chấp nhận những cái nghe và khó nghe, rồi khó tin, rồi khó hiểu, rồi khó hành. Cho nên tất cả những cái điều tôi nói, tôi cũng có nghe nhiều người, nhiều Phật tử nói rằng thì rằng hay thì cũng thật là hay, có cái hay đấy, nhưng mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào. Mà nghe nó đụng quá, nó đụng với những cái ý tưởng bình thường của nhiều người bị đụng lắm. Mà bởi vì ý tưởng bình thường của mình là ý tưởng bình thường. Còn ở đây là mình nghe chánh pháp của Phật, cho nên là hai cái đó nó đụng là cái chuyện là chuyện bình thường. Đừng cho nó là cái gì ghê gớm đâu. Mà mình chỉ cần khách quan mà nhận chân những cái điểm đó, rồi mình thấy nó không còn là khó nữa, rồi thì bắt đầu ứng dụng trong cuộc sống thì ai cũng có thể là thành Phật tử chân chánh được hết, và ai cũng có thể có được Bồ Đề Niết Bàn được hết. Chứ Bồ Đề chứ Niết Bàn đó là tôi xin nhắc đó là Bồ Đề, mình hưởng Bồ Đề theo phần tâm của môi trường, của hoàn cảnh, của sự phát tâm tu tập của mình. Niết Bàn mình hãy có Bồ Đề phần trăm, bao nhiêu phần trăm thì mình hưởng Niết Bàn cũng bao nhiêu phần trăm đó, cũng dựa trên cái môi trường, cái hoàn cảnh, trên sự tu tập của mình mà mình có Bồ Đề, mình có Niết Bàn. Chứ không phải là chờ chết rồi mới có Bồ Đề, chờ chết rồi mới có Niết Bàn. Nhớ cái đó không được quên. Cũng như có thể là bữa nay tôi nói bữa nay rồi mình tạm gác qua cái tư duy về thân, về tâm, về cảnh, về quán chiếu, về thiền định, rồi đưa bước sang qua một cái loạt bài mới, có thể là thiền định mà tu tập về các cái môn học khác mà cũng không ngoài là tự mình xây dựng lấy mình. Kể cả pháp môn tịnh độ, tôi sẽ hướng dẫn các vị đi lần lần qua pháp môn tịnh độ. Phật A Di Đà là ai, cảnh giới cực lạc ở đâu, Đức Địa Tạng là ai? Bữa hổm có Phật tử rồi hỏi tôi về Đức Địa Tạng. Cùng cái Địa Tạng sao nghe nó có những cái nhiều quá về vấn đề địa ngục, về vấn đề tội lỗi. Vậy thì ai bắt tội, ai hành tội? Và Bồ Tát Địa Tạng tại sao gồng mình gan dạ là sấn bước vào ở trong cái cảnh gọi là u đồ địa ngục, sao lại ngài có cái gan như thế là sao? Địa Tạng, địa ngục gì không thể bất thành Phật. Địa ngục mà còn là Địa Tạng không thành Phật, vậy là sao? Phật tử hỏi. Cái điều đó tôi sẽ giúp các vị, tôi sẽ triển khai để mở màn cho các vị tư duy nhận thức. Thành ra Đức Địa Tạng nè, Đại Quan Âm Bồ Tát nè, cảnh giới Cực Lạc, cái Tây Phương nè, chúng ta phải từ từ chúng ta nghiên cứu hết, chúng ta học tập hết. Nhưng mà dầu gì đi nữa, tôi không tin những cái điều của tôi nói là đem lại sự an lạc cho các vị, mà các vị tự đem lại sự an lạc hạnh phúc cho các vị là bằng cái sự tư duy quán chiếu nhận thức của mình. Bây giờ chúng ta học thêm một cái đoạn đây. Cái bài này đó ở trong cái tập Như Nguyễn Thiền Sư thi tập đây. Cái bài học về chữ Pháp. Thì hôm nay tôi cũng giới thiệu hướng dẫn các vị học về chữ Pháp bài thứ nhất, hôm nay học về chữ Pháp bài thứ hai. Tôi đọc cái bài thơ kệ, gọi là thơ chứ thơ nó không có tình tứ. Thường thường ta nói thơ là phải tình tứ, phải tình cảm ướt át của thế gian thì gọi là thơ. Còn ở đây thật là chất thơ, cái thể là thể thơ. Thể là thể thơ nhưng mà hình thức thì thơ, nhưng mà cái chất của nó là đạo Phật, là cái bậc thơ Phật. Người ta cũng gọi là thiền thơ, thành ra nghe nó không có ướt át, không có tình tứ gì, giống như là thơ của các thi sĩ. Ví dụ thơ của các thi sĩ thì hồi đó tôi đọc cái bài thơ của Xuân Diệu, ví dụ như cái bài Cây Liễu thôi, mà với con mắt của nhà thơ thì ta đọc ta thấy cái cây liễu mà nó, cái lá liễu là nó toàn ten nó thòng xuống, rồi cái lá liễu nó cũng rủ xuống không, cho nên không có chỏi lên. Thành ra qua con mắt của nhà thơ thì người ta nhìn cây liễu, ta nói rằng liễu điều hiu đứng chịu tan, tóc buồn buông xuống lễ ngàn hàng, đây mùa thu tới dưới ánh mưa phai dệt nắng vàng. Con mắt của nhà thơ ta nhìn vậy đó. Cái liễu mà nó buông rũ rồi từ cái nhánh liễu toàn ten cho tới cái lá toàn ten xuống vậy đó, người ta nói đó là nó đứng nó chịu tan đó. Rồi cái cọng nó thòng xuống, cái lá nó buồn xuống vậy, ta nói cái tóc của người chịu tan nó buồn, cuộc của người chịu tan nó buồn là nó buông xuống. Nhánh liễu nó toàn ten nó thòng xuống, người ta nhìn ta thấy nó tóc của người chưa tan buông xuống. Rồi lá liễu mà nó tuôn xuống vậy, nó thòng xuống cái phía hướng dưới đất á, người ta gọi đó là lệ ngàn hàng. Mỗi cái lá liễu là một giọt lệ tuôn rơi tuột xuống đất. Thì nhà thi ta vậy, tóc buồn buông xuống lệ ngàn hàng. Đây mùa thu tới dưới ánh mưa phai dệt nắng vàng. Cái hậu mưa thu nó có ánh sáng mà vẫn có mưa trong ánh sáng. Thành ra cái nhà thơ ta coi là cái giọt mưa đó là cái đường canh, còn nắng vàng đó là cái đường chỉ được dệt thành một tấm vải vàng bằng cái đường kinh kinh hay là canh đó, là cái đường kinh đó là hạt mưa. Còn cái nắng thì được dệt lại thành là một cái tấm vải vàng. Cái tư tưởng của nhà thơ ta tưởng vậy đó. Còn ở đây thì mình cũng gọi là thơ vậy chứ thật là gì cũng được. Nhưng mà cái niên, cái luật, cái bình tắc thì mình cố gắng mình làm cho giống bài thơ. Thậm chí có khi mình vượt ra chút xíu cũng không sao. Trúng 100% cũng được mà trật đi mấy phần trăm cũng không sao. Để là cái chất liệu mà mình học là kinh điển. Thành cái bài đây, gọi là bài thơ đây. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Đây hôm nay mình học pháp đã rồi, bây giờ lại là pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Cái đạo Phật nó khó vậy đó. Gọi là không pháp cũng buông đi. Nói thế là học cho đã rồi, rồi giờ biểu buông. Học pháp đã, phân tích ra pháp ở trong thuộc về bên sắc, rồi thuộc về bên tâm, rồi thuộc về rồi bên đối tượng cảnh, rồi là bên bên pháp. Thế nào là pháp ở bên cảnh, thế nào là pháp ở bên pháp, thế nào là pháp ở bên sắc, thế nào là pháp ở bên tâm. Học nhiều vậy rồi, cái rồi giờ đấy, pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì, gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai giải rõ con đường không pháp, Như Lai giải rõ đường không pháp, còn gọi đây kia chẳng pháp chi. Thế là Như Lai giải rõ, Như Lai giải các pháp đã rồi, Đức Phật thuyết pháp 49 năm rồi, cái rồi Như Lai giải rõ đường không pháp, chỉ con đường không pháp để cho mình đi vào con đường không pháp, trong khi đó ngài dạy mình 49 năm, hơn 300 hội. Rồi bây giờ Như Lai lại dạy rõ con đường không pháp, còn gọi pháp đây pháp kia pháp này pháp nọ là coi như chẳng có pháp gì hết. Khó lắm đó, lý học cái này đó. Học cái này thì các vị mới đi tận cùng của Như Quyển được đó. Cho nên là tôi lấy cái hiệu Như Quyển Thiền Sư đó là để nhắc mình đó, luôn luôn là phải ở trong những cái nguồn tư tưởng. Cái nguồn tư tưởng là pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì, gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai giải rõ đường không pháp, còn gọi đây kia chẳng pháp chi. Cuối cùng mà lấy cái bài này đó làm cái nguồn tư tưởng mà mình hằng sống ở trong đó, thì gọi là Như Quyển Thiền Sư. Tức là thiền sư sống trên cuộc đời này là chơi tất cả, không có cái gì là quan trọng, không có cái gì mà nó làm cho mình phải bị ưu tư, phải sầu muộn, phải khổ đau cả. Được như vậy đó thì mình mới là đệ tử Phật, mới là cái người mà thấy được cái tấm Như Quyển của hữu vi pháp. Cho nên là tôi dùng cái từ Như Quyển Thiền Sư là các vị đừng có bắt của tôi là thí dụ như tôi đang ở về, các vị đừng lại cái đập phá đồ đạc nhà cửa tôi, rồi bảo tôi chơi vậy, hỏi làm gì nó chơi vậy đó. Hỏi sao nói là tại ông là Như Quyển thành ra tôi đập phá nhà cửa đồ đạc của ông chơi vậy đó. Cái đó không phải vậy. Đừng đập phá được, đập phá có người lại rầy giùm, tôi không rầy, cũng có người rầy giùm á. Ai chơi kỳ vậy? Cho nên là cái từ đó là để nhắc nhở mình đó. Cũng như tôi nhắc nhở các Phật tử gần xa đó. Làm thế nào mà các vị học rồi, một ngày nào đó các vị đúc kết, tạm đúc kết trong cuộc sống của mình bằng cái câu của kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng nhất thiết hữu di pháp như mộng huyễn, bào ảnh như lộ, diệt như điện, ân tác như thị quán. À, cái câu đó nằm lòng. Rồi các vị học thêm câu nữa, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, Những hiện tượng vật chất trên cõi đời này mà có tướng còn gọi là pháp, pháp này pháp nọ pháp kia pháp đây đều là hư vọng. Nhập kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai, các vị muốn thấy được Phật phải không? Không cần tìm ông Phật cao 150 thước hay là 49 thước gì cả, phải thấy được cái tính phi tướng của các tượng là các vị gặp gỡ Như Lai, các vị sống Như Lai, các vị thấy Như Lai rồi đó. Đây là học vậy đó. Cho nên cái từ Như Nguyễn Thầy Sư, các vị đừng có đòi hỏi tôi cái gì ghê gớm lắm, là tập sống vậy đó. Tập sống theo Kim Cang Bát Nhã, phàm sở hữu tướng, giai tỷ hư vọng. Phàm sự vật hiện tượng nào mà có tướng, có dáng vẻ, có kích thước, có quy mô, đều là pháp hư vọng, đều là pháp hữu vi. Nhược kiến chư tướng phi tướng, các vị muốn gặp Phật thường xuyên phải không? Được, đây, nhược kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Các vị phải thấy được cái tính phi tướng của sự vật. Đó là lúc, đó là lúc mà các vị được gặp Phật, thấy Phật đó, thấy Như Lai Phật đó. Thế thì cái đó là gì? Cái đó là gom ở trong câu các vị phải thường tư duy quán chiếu để sống qua lục căn của mình, nằm trong cái câu nhất thiết hữu di pháp, nhưng mà ông Nguyễn Bào Ảnh Như Lô ưng tác thì quán thường tư duy quán chiếu như vậy là các vị thành Như Nguyễn Thiền Sư đó, chứ không phải Như Nguyễn Thiền Sư là có một mình ông tự thông tự đặt cho mình rồi một mình ông tự thông thành Như Nguyễn Thiền Sư, không phải vậy. Ai cũng thành Như Nguyễn Thiền Sư được hết, với điều kiện là mình phải học kinh Kim Cang Bát Nhã rồi mình phải tu tập theo đó. Còn nó được bao nhiêu phần trăm đó là cái chuyện của mình là nha. Chứ tôi tự đặt cho tôi bằng cái danh hiệu đó không phải chỉ có một mình tôi được có. Đó, cái đó nó rõ vậy đó. Thành ra mình nghe có một lần á, rồi mình hiểu có thể nó không đúng với người ta nói đâu. Mình phải nghe cho nhiều, rồi mình có tư duy nhiều, mình mới thông cảm được cái ý tứ của lời Phật, ý kinh. Có người nói, giảng pháp gì như quyển hết, vậy là những người tu hành, vậy mình lại mình phá chùa chơi. Không được à. Các vị tu người ta không rầy thì có người khác rầy giùm đó. Đó là ai? Đó là an ninh trật tự. An ninh trật tự, chính phủ nào cũng vậy, người ta bảo vệ sự bình an của hạnh phúc của tất cả mọi người, chứ không phải riêng cho một người. Tại sao nhà cửa của ta, chùa chiền của ta, mình lại mình đập phá chơi là sao? Mình chơi cái kiểu gì kỳ vậy? Thì an ninh trật tự người ta làm giùm nè. Thành ra Như Nguyễn là cái chuyện người ta tu, còn cái chuyện người ta ăn, người ta ở, người ta còn nhà, còn cửa, đừng có chơi kỳ vậy, đừng có đập phá. Mà khi mà đập phá bậy bạ như vậy đó, rồi các vị đó không có đánh, không có đập lại trực tiếp, nhưng mà cũng có người trực tiếp, có người ta đến, ta can thiệp, ta giúp. Thì đó là gì? Gọi đó là chư thiên đấy. Thì lúc đó mấy ông công an là chư thiên đó, mấy ông cảnh sát là chư thiên đó. Và chính quyền tòa án ta ngồi đằng nhà người ta đó, chứ mà cũng chư thiên hộ trì đó, là tóm mấy cái ông mà đập phá nhà cửa chùa chiền của người ta thì đưa vô đó, là cảnh sát công an làm biên bản đưa vô, là tòa án ta xử phạt. Thì những gì đó là chư thiên hỗ trợ là vậy đó, long thần hộ pháp ta hỗ trợ là vậy đó. Cho nên là không có chơi ẩu được, nghe người ta giảng tu hành quán hữu di pháp đồ xem thường nó rồi mình đi đập phá chơi, không được. Các gì này ta tu là tu theo Phật, còn ngoài ra là ta còn có sự đùm bọc bảo hộ của long thần hộ pháp của chư thiên, mà chư thiên là cảnh sát là công an nếu mà mình đi phá chùa phá nhà người ta. Để cái đó mình mới hiểu được nhiều mặt, chứ không mình hiểu sai. Nếu sai thì mình nói không đúng là mình làm không đúng. Và bắt đầu đi từng câu. Pháp xưa nay chẳng pháp chi, Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Cái câu đó là các vị biết ở đâu không? Trước sau như một. Tôi giảng câu này là mấy chục năm trước. Bây giờ tôi cũng nói nữa chứ không có gì hết. Các vị đừng nghĩ rằng tôi nói cái gì mới, không có mới. Bởi vì pháp của Đức Phật là nói nghĩa là 49 năm thì cũng không có gì mới hết á. Tại vì tùy căn cơ đối tượng, nay gặp người này mình nói vậy, mai gặp người khác rồi mình nói khác một chút, rồi mình nói riết rồi nó trùng lại, thì cũng có nhiều người cần ý tứ như cũ thì mình nói lại cái cũ. Nó vậy đó. Cho nên bây giờ tôi nói lại mà các vị có nghe đi nữa thì có khi ai mà nghe được 30-40 năm trước rồi bây giờ cũng nghe lại cũng gặp đấy. Nó giống như mấy bà quánh bài tứ sắc vậy mà. Quánh bao nhiêu năm đi nữa rồi thì cuối cùng hả vô sòng bài thì cũng là tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt vậy thôi. Quánh cờ tướng cũng vậy. Đánh cho nổi danh thế giới đi nữa thì cũng không có gì khác hơn là tướng sĩ tượng xe phó ngựa chốt. Thì học Phật pháp thì vậy đó. Tôi giảng 30-40 năm trước, bây giờ các vị nghe cũng vậy à. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Đó là gì? Đó là pháp pháp bổn vô pháp. Vô pháp, pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tăng pháp. Đấy, cái bài mà Đức Phật truyền đạo cho ông, truyền cái pháp vô pháp cho ông Ca Diếp, là cái bài đó. Phật Thích Ca dạy cho ông Ca Diếp, này Ca Diếp, hôm nay ta dạy cho ông một cái pháp, ta truyền cho ông cái pháp, cho bằng cái pháp không nha. Rồi Đức Phật dạy bài kệ đó, ông phải hiểu rằng pháp pháp bổn vô pháp. Các pháp mà gọi là pháp đó thì thật là nó là cái vô pháp, nó chẳng có pháp gì cả, mà gọi nó là pháp vậy thôi. À. Rồi ta giảng cho ông cái vô pháp, ta biểu ông lấy cái vô pháp chứ gì? Không, buông luôn cái vô pháp. Gọi nó là cái pháp không có gì, gọi là cái vô pháp, ông cũng phải buông luôn. Vô pháp, pháp diệt pháp. Nếu ông nắm cái pháp không đó, cái gọi là không pháp đó, thì ông đã bị nắm một cái rồi. Ông nắm cái vô pháp. Thế thì ông nắm cái vô pháp mà ông bị nắm thì cũng giống như cái tay ông bị nắm cái vô pháp thì giống như cái tay của ông nắm cái pháp kia, chẳng có gì hơn. Cho nên là các pháp là không có pháp gì. Tôi biểu ông dục. Ông dục thì ông đừng nắm cái khác. Nếu ông nắm cái vậy là các pháp là không có gì, không có gì là ông nắm cái không có gì. Vậy là cái tay ông buông cái kia ra là ông nắm cái này. Ông cũng vẫn là còn bị nắm. Cái tay ông không bóc được cái khác đâu. Mà cái tay ông muốn bóc cái khác, ông cầm cái khác, ông nắm cái khác là ông phải đừng nắm cái gì hết thì ông mới nắm nhiều được. Ông mới nắm vô số cái. Cho nên các pháp gọi là không có pháp gì hết, dục bỏ. Nhưng mà bỏ rồi đừng có lấy cái không có gì hết. Không có gì hết cũng bỏ luôn. Gọi là vô pháp, pháp diệt pháp. Bây giờ đây ta dạy cho ông cái pháp vô, cái pháp. Cái mà ông sẽ lấy mà không có cái gì để lấy, đó là pháp pháp hà tằng pháp. Các pháp gọi là pháp đó, dù có pháp, pháp đó dù là pháp có, pháp đó dù là pháp không, cũng không có cái gì là có. À, do vậy mà cho nên là học Phật nó khó vậy đó. Mà không phải khó. Các vị tham thiền thì các vị thấy được hết. Không có cái pháp gì gọi là pháp cả đâu. Mà gọi là pháp vậy thôi. Chứ nó như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, như lộ, như điện mà. Phải tư duy quán chiếu nó như thế. Cho nên các pháp thì nó có đó, nhưng mà thật sự cái tánh của nó, cái chất của nó, chất của nó là vô ngã, tánh của nó là không có gì. À, cho nên là các vị mình nắm được cái tánh của nó và cái chất của nó rồi, cộng với cái tùy quán chiếu thiền định của mình, là các vị thấy cái tánh của nó là không có gì. Tướng của nó là vô ngã, hữu vi pháp là vô ngã, vô thường, khổ, bất định. Thành ra không có gì hết. Pháp pháp hà tầng pháp. Các vị hãy nhìn dạng pháp là không có cái pháp gì gọi là pháp cả. Cái bài này nè,
giảng mấy chục năm trước, bây giờ cũng nói nữa, già rồi cũng nói nữa, cũng giống như Phật già rồi, 80 năm, 80 tuổi cũng nói vậy, cũng nói giảng pháp vậy đó. À, nói đã đời, nói các sư kinh, rồi cuối cùng nói kinh Pháp Hoa, rồi nói kinh Niết Bàn, nói kinh Đại Bát Niết Bàn, cũng vậy, nói lại những cái ở trong Quan Nghiêm mà đã nói hồi mới thành đạo, chứ không có gì hết đó. Cũng như đó, quánh tướng sắc, quánh cờ tướng, nó cũng vậy, quánh hoài, nổi danh đi thế giới, cũng tướng sĩ tượng, xe phong rồi chốt vậy. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Rồi tôi nói cái này nè, các vị mà học đạo Phật đi, rồi các vị sẽ thấy tôi nói cái bài này nó ăn với cái bài mà tôi đã triển khai rồi. Cái bài mà tôi đã triển khai về cái đầu đề gì thì tôi không nhớ. Nhưng mà tôi đã nhắc các vị là không, là vô tác, vô tướng. Đấy. Không vô tác, vô tướng. Phải có chỗ, muốn để cái chữ không nói chữ không thì ta gọi là vô tác, vô tướng, vô nguyện. Học đạo Phật học cho nhiều rồi vậy đó. Lời nên cái tột đỉnh cao của nó là phải thấy cho được các pháp là không có tác giả, gọi là vô tác. Phải thấy cho được cái tính chất là các dạng pháp nó có tướng đấy, nhưng mà cái tướng đó là quyển tướng, gọi là vô tướng. Mà thấy được là cái quyển tướng của dạng pháp là quyển, thấy được cái tướng của dạng pháp là không có, là không có tác giả, thì tự nó thanh tịnh rồi. Cho nên là các vị khỏi cầu niết bàn, khỏi cầu giảng sanh cực lạc gì hết, mà các vị có cực lạc đang giảng sanh, các vị có niết bàn đang sanh hoạt trong niết bàn. Tại là vô tướng, vô tác, vô nguyện, đang như cái bài này. Cũng giống như là tứ sắc vậy, sinh khô rồi sinh kiểu gì đó, rồi tới kiểu không quan, rồi còn tới quan nữa, có hoàng có khả mà khui thì là thay vì 70 nó là 7 gì đó, 17-49 gì đó, có hoàng thì cũng tới, mà tới khác, tới nó ăn cái lệnh đó, ăn lên nhiều lắm. 17-40, 16-32 gì đó, thí dụ vậy. Thế thì là mình học pháp là cái mình học cái bài này ăn qua cái bài kia, học cái pháp kia ăn qua cái pháp này, rồi sau đó nó thông nhau hết, nó thông đồng nhau hết. Nếu các vị để ý tu tập, các vị để ý học tập rồi nó thông đồng nhau hết. Do vậy mà các vị đi đâu các vị cũng thấy vô lượng hết á, khổ đế các vị cũng thấy vô lượng, tập đế các vị cũng thấy vô lượng, diệt đế các vị cũng thấy vô lượng, đạo đế các vị cũng thấy vô lượng. Đó là chuyện có thật đó. Cho nên cái môi trường, cái hoàn cảnh tốt là các vị có thể tu tập được hết. Các vị có thể có bồ đề, niết bàn được hết. Nhưng mà tôi nói như vậy các vị cũng phải nhớ, bồ đề là nó có nhiều thứ: bồ đề, thanh văn bồ đề, dương giác bồ đề, bồ tát bồ đề và vô thượng bồ đề. Niết bàn cũng vậy, thanh văn niết bàn, dương giác niết bàn, bồ tát niết bàn và vô thượng niết bàn. Mình làm theo năng lực rồi mình hưởng theo lao động của mình tu tập vậy. Cho nên là các vị học mà thấm nhuần rồi là các vị nghe cái nào nó cũng không có khó, mà nó cũng có trái ngược gì nhau hết á. Vì vậy mà tôi khuyên các vị cứ nghe, ngoài cái thì giờ đi làm ăn sinh sống trong gia đình, tranh thủ tập nghe kinh, nghe chánh pháp, để cho nó quân tập dùng nhuyễn rồi là các vị thấy nó không có sai nữa, nghe nó không có sai, ngửi nếm xúc biết đều có thể là được cái chánh pháp nó cầm giữ ở bên trong đó. Giống như trong cái các cái thức ăn mà mình ăn cái nào cũng có chút muối hết á, thì nó can mê, nó hóa giải được những cái chất độc. Thí dụ như ăn mít ướp mà mình ăn nhiều quá, hơi nhiều chút ha, mà có chấm muối thì cái mít đó nó chưa hại mình được, nó không hại mình được. Mình ăn cái gì cũng có chút muối. Các vị già, mấy bà già, cha mẹ dạy con cũng vậy, là ăn mít rồi ăn với muối chút rồi nó hiền. Mình ăn các thứ gì đó phải có chút muối cầm để cầm cốt, để nó hóa giải những cái chất độc. Thế thì mình học Phật rồi đó, nó có một cái số giáo lý, cái số căn bản của thiền định, của quán niệm, rồi mình có được một cái nguồn chánh niệm nó giữ gìn cho mình. Mình phát huy được cái đức tánh tốt, mình hạn chế được những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết sai lầm. Thế thì cái bài đó ha, cái bài tôi nói mấy chục năm trước bằng chữ Hán, thậm chí là lúc đó tôi viết bản rớm ở trên bản đen, bây giờ không có bản đen, giờ nói coi như nói để gửi gắm từ xa, không có bản đen nữa. Pháp pháp bổn vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, ngã phó vô pháp thời, pháp pháp hà tầng pháp. Cái bài hôm nay là các pháp xưa nay chẳng pháp gì. Học vậy đó, học phẩm là nhiều lắm rồi đó ha, 18 bài rồi đó. Học pháp ghê lắm. Pháp bên trong, bên tâm, pháp bên trong thuộc về bên thân, rồi pháp bên trong bên ngoài. Rồi cảnh. Cảnh với pháp là sao? Không rồi rồi. Bây giờ lại nói rằng pháp pháp xưa nay chẳng có pháp gì. Đó, cầu đó khó lắm rồi. Phải tôi luyện ý chí mình cho thuần thục, phải có cái chất liệu đó. Trong tâm mình phải có cái chất đó, rồi mình tu nó mới mau thành tựu, mới dễ. Phải thấy rằng là dạng pháp, thực tướng của nó là vô. Pháp pháp xưa nay chẳng pháp gì. Mình đem cái câu thực tướng của dạng pháp là vô tướng. Đó là nó ăn qua kinh, nó ăn qua kinh kinh Pháp Hoa, kinh là Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Thực tướng của giải pháp là vô tướng, đó là kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nha. Trước khi nói kinh Pháp Hoa là Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Phật chỉ cho các cái ông Đại Huệ Bồ Tát biết rằng là cái tướng thực của giải pháp đó là vô, là không có gì hết đó. Nhưng mà chưa ngừng đó, vô tướng bất tướng, nghĩa là cái pháp mà ta nói rằng là dạng pháp là cái tướng của nó là vô, là không có gì đó, phải bỏ luôn cái không có gì đó. Vô tướng bất tướng, thực tướng vô tướng, vô tướng bất tướng, cố danh thật được. Thực tướng của dạng pháp là vô, là không có gì. Nhưng mà cái vô đó cũng phủ nhận luôn, vô tướng bất tướng, nghĩa là phủ nhận luôn cái vô đó. Đấy, thành ra mình đóng cái liên truyền vậy đó. Tôi nói khó lắm, khó nghe lắm. Những vị mà không có thời gian nghe nhiều đạo Phật thì nghe cái này không biết nói cái gì, nói tôi là khùng điên cũng có. Thôi thì các vị muốn nghe sao nghe, muốn nói sao nói. Cho tôi biết, người Phật tử mà có học đạo theo dõi lâu rồi đó thì nghe cái này không khó. Nhưng mà những người mới nghe một hai lần là ta nói tôi khùng điên à. Chứ sự thật tôi chưa khùng điên, không có khùng điên. Nó rất là rõ ràng của kinh điển. Nhưng mà khó nghe đấy. Khó nghe không có nghĩa là không nghe được. Khó nghe không có nghĩa là không hiểu được, hiểu đó. Nhưng mà đều phải có thiền định, phải có tư duy. Phải ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh mà mình có dụng ý học chánh pháp, hành chánh pháp để sống theo chánh pháp thì ai cũng có thể nghe được, ai cũng có thể hiểu được. Còn cái, chỉ có cái điều là muốn nghe hay không, muốn hiểu hay không. Tôi nói cái này thì nói đúng ra này các giảng sư người ta ít muốn nói, người ta thậm chí ta không nói, bởi vì nói có nghe quá không có được gì hết trơn á. Nói những cái nào dễ dễ thì mẫu đạo ta mới đi chùa, ta mới là thường xuyên tới lui, ta mới cúng kiến, ta mới lại lục rồi, ta mới rước mình đi đám ma, mình đi rước mình đi ăn vị Phật, ta mới rước mình đi mở cửa má, ta mới rước mình đi đốt nhà minh khí để người ta cúng bái ông bà người ta. Còn nói kiểu này trời Phật ơi, còn ai đâu rước nữa. Nói kiểu này là cái ông này là khỏi có ai rước nữa hết trơn. Nếu đốt vàng mã không đốt, mà còn rầy nữa, còn giảng nữa chứ. Trời Phật ơi, đốt vàng mã, đốt áo quần cho người ta, đốt tiền bạc cho người ta rồi lấy tiền về ăn đây nè, mà không chịu đốt, còn rầy nữa thì là thì làm gì nữa. Rất cái ông này làm cái gì? Biểu chú nguyện, ông nói ông chú không được. Chú cho đi dông lên ta giảng sanh, nói rằng chú không được. Rồi biểu gì rước linh nhưng nó không có linh. Đại nào nó tan biến thì đại nấy hết rồi, chỉ còn có cái việc thiện ác rồi nó sẽ tùy duyên mà nó hợp lại một cái thân khác. Mà thân khác là không phải cái tên này. À, Trần Văn A, Nguyễn Văn B này nó hợp lại cái thân khác cũng phải cái tên này. Cho nên cầu nguyện cho cái tên này mà đi đâu đó là không được. Trời đất ơi, thì làm sao mà có tiền. Thì ông này ai rước? Mà sự thật nói đúng là phải nói vậy. Cầu nguyện cho cái tên này đâu có. Phật Di Đà đâu có ghi cái tên này hồi nào. Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng đâu có biết cái tên này hồi nào đâu. Là tên này là của lục bộ, của xã ấp phường khóm mà mới sinh ra ta làm cây sanh tây ghi. Nhưng Dương Nguyễn Sứ cũng không biết cái tên này. Ngọc Hoàng Thượng Đế gọi là ở trên đó, cũng không có cái tên này. Để đem cái cầu nguyện như cái tên này để nhờ đưa đi đây, đưa đi kia làm sao có. Thất đại nó tan rã hết trơn ở trong thất đại rồi. Người nào không hiểu thất đại thì nó tứ đại nó cũng tan rã theo tứ đại rồi. Ngũ quẩn nó cũng tan biến tả về, quẩn nào tả về tới quẩn đấy rồi. Thế thì rước ông lại rồi nhờ ông chú nguyện, ông nói kiểu vậy thì còn gì nữa. Cho nên cái này khó nghe, khó hiểu đó nha. Nói như vậy là vô cùng kỹ lưỡng đó. Mà kỹ lưỡng nó đúng như kinh điển đó thì nó lại tật. Nó không trúng ý cái yêu cầu của ba tánh của bổn đạo là bình thường. Cho nên rất dễ nghèo nàn, rất dễ cô đơn. May là nó chưa có chết đói. Chưa chết đói, chưa khổ sở lắm đó là may đó. Cũng còn có hộ pháp chư thiên ủng hộ rỉ rả đó chứ. Nói kiểu dễ chết đói. Không có chùa chiền, không có sự nghiệp, không có tháp lớn, không có nhà hoàng để cho mướn cho thuê gì ráo, không có đất đai nghĩa địa, thì nghĩa trang nghĩa địa để bán. Thì đã đành rồi đó. Mà may là còn chưa chết nói là phước rồi đó. Chứ nói kiểu đó là không có sự nghiệp được. Và sự thật cho tới bây giờ không có sự nghiệp được. Mà thật sự ra tu hành, nếu mà mắt của người tu hành là người ta thấy sự nghiệp ta đâu có gọi là sướng đâu. Cho nên không có sự nghiệp cũng không phải buồn. Không phải vì vậy mà buồn, thậm chí là còn sướng nữa cơ. Một người mà gánh hết sức nặng, nhiều thứ để gánh, vừa đổi vừa gánh vừa vui. Để với một người mà không có gì hết đi không thì ai sướng. Ai cái người đi không sướng đó chứ. Vừa gánh vừa đội vừa gùi đó thì cực hơn đó chứ. Vì vậy cho nên là tuy là không có sự nghiệp, nhưng mà với cái người mà thật sự đệ tử Phật đó, không gọi đó là nghèo là khổ đâu. Rồi các Phật tử cũng vậy. Nếu các vị phát tâm tu hành đi thẳng vào đường của Phật đi, các vị không giàu lắm đâu, không giàu nhiều như những người giàu nhiều đâu, nhưng mà các vị sướng ấy, có an lành, có hạnh phúc cho bản thân, vợ trong cái gia đình cũng có an lành, có hạnh phúc theo cái nếp sống mà mình bằng lòng thì các vị sướng đó. Còn bằng không thì tuy là giàu dữ tợn mà không có sướng. Hồi đó có cái phim gì của Mexico gì đó gọi là nhà giàu cũng khóc, cái đó có thiệt. Thế thì mình phải học rằng pháp xưa nay chẳng có pháp gì gọi là không pháp, cũng buông đi. Pháp bổn vô pháp đó. Rồi cái vô pháp đó, vô pháp pháp diệt pháp, cái gọi là pháp không có gì đó cũng buông đi. Chỗ này sâu đó, sâu lắm ở trong đạo Phật. Cái đỉnh cao của đạo Phật là cái chỗ này. Thành ra tôi thì bây giờ đã mang lấy nghiệp vào thân thì cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Chứ nói cái này là khó nghe lắm, Phật tử khó nghe lắm, tu sĩ còn khó nghe, nghe còn chịu không nổi. Vậy mà bây giờ tôi thích nói, tôi muốn nói và tôi thích nói. Thế thì chẳng phải là chẳng phải là lấy đã mang lấy nghiệp vào thân hay sao? Mà lý nghiệp rồi, nói cái này thích lắm và muốn cống hiến, muốn dâng tặng cho mọi người, mà nhất là trong cái giới tu sĩ trẻ. Các vị hòa thượng thượng tọa thì mình không dám nói rồi, mà muốn cho các cái tu sĩ trẻ gọi là tăng ni sinh, muốn cho họ hiểu cái này dữ lắm, muốn xây dựng cho Phật giáo Việt Nam một cái trường cho đẹp, cho tốt, để cho có cái chỗ để đào tạo tăng ni. Mà mới vừa cất được cái trường rồi là nó đòi giật lại phần nửa đất, nó không cho mình làm thêm. Là tại vì muốn làm cái vụ này, muốn làm sao để đào tạo cho tăng ni có cái khả năng học đạo, mà nói cho được tới cái mức này không phải đơn giản. Chỗ đó phải có một ngôi trường cho quy mô tương đối cho hiện đại, để những người đệ tử Phật khỏi tự ti mặc cảm, học hành có chỗ có nơi với người ta, có một cái cơ quan để làm cho Phật giáo có thư viện, có cái chỗ dạy học, có cái chỗ tiếp Phật tử đào tạo, làm một cái thư viện. Làm thư viện thì là có thể là tốt đấy, nhưng mà bây giờ thư viện của trường giờ coi như là phân công ra làm, chẳng có ai thèm làm hết. Phân công ra đàng hoàng rồi cuối cùng không ai làm một cái gì đó. Trời Phật ơi, cho nên nhớ tới cái này, mình nói nghe mà tức giận thì nó mất cái chất thiền sư tu hành. Cho nói nghe cái nó tức à. Chứ bằng không thì mình làm cái cơ quan, cái chỗ, cái đất của cái chùa Thiên Minh đó, cái chỗ đất đó là nó có nửa mẫu thôi, non nửa mẫu đấy. Nhưng mà với cái chương trình mà lập luận của tôi ngay từ ban đầu đó là có thể làm chỗ đó được, tạm gọi là cung cấp cho thành nội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chỗ đó được đấy. Cái trường bên kia là làm thêm cái chùa Thiên Minh, bây giờ mà nó đóng cửa, nó khóa, nó giữ lại đó, để cho vài thằng nhỏ ở trong đó để mà khai quang điểm nhãn, để đi tụng cầu an cầu siêu, để lấy cốt thờ thêm vô đó. Chỗ đó đó là một cái cơ sở thêm. Cái phía đó nữa là cái chỗ nó được lắm cho thành đoàn Phật giáo. Vậy mà bây giờ nó có làm được. Giờ để tụng vài thằng cũng thích ở đó tụng, mà khổ nổi cái là bá tánh ở đó người ta muốn cỡ đó rồi đó. Cái người mà đứng ra mà học chánh pháp, thành chánh pháp, sống từ chánh pháp ra thì mình chưa đào tạo được. Rồi còn có số Phật tử mà Phật tử không có điều kiện học Phật, người ta bằng lòng với cái ta để đó coi như là ta chờ chết rồi ta gửi cái hũ cốt vô đó rồi ta đưa vô triệu bạc, vậy là xong rồi, xong rồi đó, cái chùa đó vậy là được rồi đó. Bây giờ thì cho ta chết nhưng mà chờ ông bà cha mẹ lớn tuổi chết thì gửi cho nó cái hũ vậy là rồi đó, là đóng tiền cả đời nhiêu đó được rồi. Trời Phật ơi, cho nên bây giờ đó xây dựng một cái ý thức mới để mà triển khai chánh pháp khó lắm. Ta bằng lòng nhiêu đó rồi thì còn làm cái gì được nữa. Bằng lòng là bỏ vô nghĩa là 100.000 để cho mấy cái ông nhỏ nhỏ đó nó đưa xuống nhà bếp nấu mâm cơm dọn lên cái rồi thì nó chưa hương hoa thỉnh, nhất tâm phụng thỉnh, chánh hồn, nhất vị thần hồn gì đó, cặp thọ tài hưởng thực, cái là tam chủ, cái tự gì lễ tam bái vậy đó. Là đủ tiền rồi đó, là họ bỏ vô cúng rồi đó, giờ để chờ cái ngày mà nó lại gửi vong linh vô đó vậy. Và mỗi bữa tối vậy đó là có hơi rảnh rảnh thì là đi tới đó lại Phật. Lại năm lại mười lại gì đó, trước sau gì đó, trong thời tổng kinh nó vậy đó, gọi là tu rồi đó. Tôi xin nhắc các Phật tử là tu cỡ đó không phải là rồi được. Mình tu cỡ đó mà mình cho là rồi đó là chẳng qua là chẳng là mình tưởng tượng rồi mình tu rồi, chứ vậy không phải là rồi được. Coi như không có ăn thua gì trong cái sự giải thoát giác ngộ với cái tinh thần của Đức Phật dạy. Cho nên nói cái này thì nó thành ra cái chuyện của thế gian kèm nó vô. Nhưng mà Đạo Phật đâu có rời thế gian được. Đạo Phật rời thế gian thì cũng phải Đạo Phật. Giáo lý Đạo Phật là cốt là để dạy cho những người đệ tử Phật ở trong thế gian đó chứ. Nhưng mà mình làm không được. Muốn làm là không được. Thôi thì hồi xưa Khổng Minh Gia Cát Lượng có nói: mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Nhân nguyện như thử mà thiên lý dị nhiên, dị nhiên. Mưu sự là ở nơi con người, mà thành sự nên diệt được hay không là do còn cái chân lý của lẽ trời, của thời cơ, của chế độ, của thời đại. Người ta có giúp cho, trời giúp cho, chế độ giúp cho, thời đại giúp cho, những gì chính quyền an ninh trật tự ta biến thành ra Long Thiền Hộ Pháp ta giúp cho thì mình làm nó mới được. Cho nên người muốn như vậy mà lẽ trời chưa vậy, chưa cho như vậy thì mình làm không được. Chứ cái chỗ chùa Thiện Minh đó, trường Phật học đó, nếu mình để làm yên tới năm nay có cơ hội nghĩa là tốt lắm. Hai cái giảng đường, cái giảng đường thứ hai là rộng rãi, trên có hai giảng đường rồi, bên đây rồi còn cái bên kia một lớp học nữa, cái giảng đường nữa là khai giảng rồi đó chứ. Khai giảng là lớp học là ta tính được thâu mấy trăm người nữa đó chứ, thâu 400-500 nữa đó chứ, mà giờ coi như là đóng cửa bên kia bích để dành cúng đám ăn vậy. Thằng nội thì không can thiệp, chính quyền thì coi như không có quyền xen vào nội bộ của Phật giáo. Thành ra giờ lấy ai mà mình làm trọng tài để gia hộ đây. Thành ra công chuyện không phát triển được, không phát triển được. Thì thôi thì lấy cái lời của gia các lượng nói vậy để an ủi. Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên. Cho nên ngay cái lúc mà tôi đọc cái bài văn mà để tôi nhận lãnh cái chùa đó, tôi có nói lý tưởng nguyện vọng là vậy, mà còn làm được hay không là còn do thiên lý nữa, còn do thiên lý. Tôi nhận định cái chữ thiên lý của Khổng Minh Gia Cát Lượng nói đó, hồi cái lúc mà tôi mới nhận cái chùa đó, tôi cố gắng làm, hy vọng rằng mình cải tạo, mình xây dựng 5.000 thước đất đó. Tôi đi mua cái chỗ đất khác, người ta hứa bán cho tôi là 9 mẫu, nhưng mà xa quá, xa thành phố quá. Suy nghĩ rồi làm không nổi, xa quá, xe cộ không có, mình làm gì lớn quá. Cuối cùng là về đó thì mình định xây dựng nhiêu đó thì cũng tạm được cho thành hội Phật giáo thành phố. Nhưng mà khi mình làm vừa xong phân nửa là công an vô nói rằng chùa là chùa, trường là trường, cắt hai ra. Mà công an nói gì thì thật là không phải là công an nói, mà là Phật giáo nói, những người Phật giáo nội bộ Phật giáo nói. Thành ra cái đó là cái mà sư tử trùng thực sư tử nhục, câu nói đó. Chứ không có con thú nào, mãnh hổ nào mà dám động tới con sư tử, mà chỉ có những cái con trùng ở trong bản thân của con sư tử, nó làm cho con sư tử đó chết, là tại vì những cái loại trùng đó, nó ở trong thân của sư tử, nó đục khoét ra, nó làm cho kiệt sức sư tử chết, là tại vì nó phát xuất từ trong thân. Cho nên là tôi nghĩ lại cái lời nói tôi, nó giống như cái lời sống, làm được cỡ nào còn do thiên lý nữa. Rõ ràng làm được phân nửa chặng đường rồi đó, vậy mà vẫn bị bế tắc. Thế thì là thiên lý dĩ nhiên. Cái lẽ trời chưa cho vậy. Thành ra là học cái này khó nè. Pháp xưa nay chẳng pháp chi, gọi là không pháp cũng buông đi. Vô pháp diệt pháp buông đi. Đừng nắm cái gì hết đó. Cái bàn tay mình mà mình nắm được cả 80 năm. Ví dụ như tôi nè, tôi hơn 80 năm nè, 81 năm. Mà nắm được hồi đó giờ không biết bao nhiêu sự vật, là tại vì cái bàn tay không có cầm một cái gì. Không có cầm một cái gì cho nên mình mới cầm được suốt 81 năm. Là tại vì mình cầm rồi mình buông, mình cầm rồi mình buông, mình mới cầm được nhiều. Đối với giảng pháp cũng vậy. Mình bị mình cầm đó, mình cầm nó nhiều quá cho nên mình mới khổ đó chứ. Khổ hành khổ, hoại khổ là tại vì mình cầm. Thế nếu mà mình cầm cái gì đó, cầm rồi buông thì nó không có bị cái khổ hành khổ và hoại khổ đâu. Cầm đây chỉ cầm cái này mình chấp đó. Chúng ta khổ là tại vì chúng ta chấp. Cũng như tôi nói nãy giờ là tôi có hơi liên tiếp cái việc làm mà tôi muốn làm cho thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, một cái trường, một cái cơ sở của cái ban giáo dục, của ngành giáo dục. À, tôi còn nghĩ cái đó là có thể là gợi cho tôi một ý niệm buồn đó nha. Mà nếu có ý niệm buồn mà thậm chí nó đau khổ là tại mình cầm đó, tại mình không chịu buông. Vậy thì phải đừng cầm, mình phải buông nó đi. Bởi vì pháp xưa nay chẳng có pháp gì, gọi là không pháp cũng phải buông đi cơ mà. Do vậy cho nên tôi cố gắng tôi buông đó chứ. Tôi buông rất dễ cho nên bây giờ tôi mới ngồi trên cái liễu liễu đường này mà tôi nói để tôi gửi cho các vị từ xa đó chứ. Buông nó, cho nên mà không buông cái đầu tôi nát bấy rồi, nó giờ nó muốn thành ung nhỏ cái trọng rồi, có đâu mà nói kinh cho các vị. Là tại vì tôi buông đó. Nhưng mà buông lên đây, ở đây, chỗ này là được đó, nhưng mà còn yên thân hay không còn cái vấn đề khác nữa. Vấn đề đó còn hạ hồi phân giải nữa. Yên hay không còn cái khác nữa. Mình chưa biết là sao, nhưng mà mình đã buông được một cái thì mình thấy rằng là đã được một cái. Mình khỏi khổ não được một, khỏi khổ não, khỏi ưu tư, khỏi sầu muộn, khỏi bất mãn, bất bình, bất như ý. Được tới đó thôi. Còn nó còn yên thật sự được cho tới cái ngày tàn hay không, còn không biết có gì khác không, mình chưa định được. Nhưng mà thôi, cũng không lo anh chí tới xa. Phạm sở hữu tướng gia thị hư vọng, nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Mọi sự vật hiện tượng nó không có gì hết. Phải thấy được cái tính phi tướng của các tướng thì mình được thấy Phật, mình được gặp Phật thì được, vậy là cỡ đó là được rồi. Cũng nên nghĩ ngợi nhiều.
Gọi là không pháp cũng buông đi. Như Lai dạy rõ đường không pháp.
Con đường không pháp đây là gì?
Như Lai dạy rõ con đường không pháp đó là còn gọi pháp đây, pháp kia, pháp này, pháp nọ là chẳng có pháp gì hết.
Đó là con đường vô pháp đó. Nghĩa là mình phải buông bỏ hết. Buông bỏ hết thì bàn tay của các vị mới là tống, mới là nhẹ. Thì các vị muốn nắm cái gì trong cõi đời này đều được hết. Và nếu các vị nắm mà còn cầm, không buông, thì các vị không cầm, không nắm một cái gì khác được. Mà muốn cầm, muốn nắm tất cả cái gì cũng được, thì các vị phải nắm rồi phải buông. Cầm rồi phải buông. À, cái bài này hay lắm đó. Cho nên hôm dài tôi gửi đến các vị những cái bài là quán tu thiền, quán có năng thiền, sở thiền, năng quán, sở quán, năng tu, sở tu ha. Có dạng pháp, quán tâm, quán cảnh ha, rồi quán pháp ha. Nhưng mà cuối cùng bây giờ tới đây là có thể kết thúc một giai đoạn là các vị không cần bùa nắm cái gì để các vị khỏi buông. Các vị phải hướng vào vô tướng, vô pháp, vô nguyện. Đó, cái bài đó, bài tôi dẫn đầu tiên đó mà. Các vị phải tư duy quán chiếu, vạn pháp là vô tướng, vạn pháp là vô tác, vạn pháp là... Do vậy cho nên là không cần nguyện, gọi là vô nguyện. Đó là tam giải pháp môn. Gọi là tam pháp ấn của Phật cũng được. Người nghe tới Phật phải thấy cho được cái tính vô tác của vạn pháp. Giả pháp không có tác giả. Giả pháp là duyên sanh. Mà duyên sanh thì nó nhiều quyển. Cho nên là phải thấy được cái tính vô tác giả của giả pháp. Vì do tác giả cho nên là nó có cái tướng đó. Nó có cái kích thước giao mạo, hình tướng đó. Nhưng mà cái đó cũng là do sự hòa hợp, tương tác, tương thành. Sự hòa hợp đó mong manh không bền chắc. Cho nên nó vô ngã. Vì vô ngã cho nên nó vẫn cứ là như quyển như thường. Giảng pháp duyên sinh như quyển. Tại vì nó không có tác giả. Vì nó không tác giả cho nên cái tướng của nó là cái tướng không thật. Do thế, do vậy, mà chúng ta buông bỏ được vậy rồi là chúng ta tự có cái giải thoát, cái bồ đề, cái niết bàn. Chúng ta không cần nguyện, không cần mong mỏi gian sinh lại lục nơi ai. Tự tình nhận thức được các pháp là vô tác, không tác giả. Vì không tác giả cho nên là vô tướng. Cái tướng đó là tướng nguyện. Chúng ta không đam mê, không dính mắc là chúng ta thành tựu được sự giải thoát, sự giác ngộ rồi. Cho nên không cần nguyện, không cần cầu, không cần lại lục vạn sinh. Đó, nó ăn như vậy đó. Nó ăn vô giáo lý, nó ăn nhau xích xác, xích rít. À, thế thì là bây giờ là 4 giờ rồi, 4 giờ 2 phút rồi, vậy là đúng 1 giờ 20 phút hả? Đúng vậy chưa? Đúng rồi, tôi xin ngừng ở đây vậy. Mong rằng là Phật các vị Phật tử cũng như là hàng tăng đi sẽ, nếu mà có điều kiện các vị nghe đi, các vị nghe rồi các vị làm thử đi. Tu thử, học thử rồi tu thử đi. Tôi hy vọng rằng là các vị sẽ có kết quả. Kết quả có an lành thật sự. Thì tôi nói như vậy để là các vị tu, chúng ta tu, trong đó có tôi cũng đang đi trên con đường đó. Chúng ta là những người đang đi trên con đường đó. Xin chúc các vị thanh tâm, an lạc, tinh tấn mãi trên con đường học đạo hành đạo của chúng ta. A Di Đà Phật, xin chào.